Kế đó, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình, biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đương ngủ. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Amen. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Trân trọng kính mời mục sư.
Con cái yêu dấu của Chúa, cảm ơn Chúa vì thì giờ chúng ta cùng ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa và cùng nhau suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Thưa quý ông bà anh chị em, khi sống ở thời Perth thì có lẽ không ai mà lại chưa kinh nghiệm những cái trận bão, phải không ạ? Ở tại Perth thì những cái cơn bão rất là thường xảy ra. Sóng gió, bão tố là cái hiện tượng thiên nhiên rất là bình thường mà ai sống trong cuộc đời cũng đã gặp, sẽ gặp. Và nó cũng có những cái cơn bão khác trong cuộc đời mà mỗi người chúng ta, có thể đó là những cái khó khăn, hoạn nạn xảy đến. Đó có thể là những khủng hoảng về kinh tế, mất việc làm, mất nhà cửa, mất tài sản. Đó có thể là gia đình lục đục. Đó có thể là con cái bị sa vào những cái tệ nạn xã hội. Đó có thể là những bệnh tật trong đời sống. Có thể là sự mất mát người thân yêu. Khi những cơn bão của đời sống xảy đến, chúng ta đối diện như thế nào? Và nó có làm cho chúng ta nao sờn lui đi trong đức tin hay không? Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, nếu mà chúng ta sống, nếu sống không vâng lời Chúa dạy đó, thì khi gặp trục trặc xảy đến trong đời sống, nan đề sẽ đến trong đời sống, thì chắc không ai lấy làm lạ vì điều đó. Nhưng mà có bao giờ quý ông bà chị em vâng lời Chúa, yêu mến Chúa, trung tín với Chúa mà vẫn gặp hoạn nạn trong đời sống hay không? Có khi nào quý ông bà chị em vâng lời Chúa mà khó khăn vẫn đã xảy đến với đời sống của mình hay không? Vâng lời Chúa mà nghịch cảnh vẫn xảy ra trong đời sống của mình. Những việc mình làm đều đúng, nhưng mà kết quả của đời sống thì lại có những cái khó khăn nan đề. Quý ông bà anh chị em, nhiều người có thể là thất vọng, lo sợ và tự hỏi rằng tại sao, và tôi có làm gì sai lầm hay chăng? Và rồi quý ông bà anh chị em có thể hỏi Chúa: Chúa ơi, tại sao con phải gặp những cái nan đề, những cái hoạn nạn, những cái bão tố sóng gió trong đời sống như vậy, và con phải làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ngày xưa có môn đồ của Chúa cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Khi Chúa truyền mệnh lệnh xuống thuyền và đưa Ngài qua bờ bên kia, thì các môn đồ vâng lời Chúa và thực hiện ngay lập tức. Nhưng rồi có sự trục trặc xảy đến, có nan đề xảy đến. Họ vâng lời Chúa nhưng lại gặp hoàn cảnh rất là hiểm nghèo, gặp bão lớn giữa biển. Và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa cùng nhau tra xem lúc nãy, thì chúng thấy được cái bối cảnh và những gì xảy ra trong cái câu chuyện mà Matthew đã thuật lại. Và chúng ta sẽ học với nhau lời của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này. Trước khi chúng ta đến với Chúa trong sự trong việc học lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, cảm ơn Chúa bởi vì chúng con được ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa và lắng nghe lời của Chúa. Trong thời giờ này xin Chúa Thánh Linh Ngài hiện diện giữa chúng con, soi sáng và cho chúng con nghe lời của Chúa, giúp chúng con vâng theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em dấu, điều trước hết chúng ta cùng nhau suy gẫm qua phân đoạn Kinh Thánh này là ở trong câu 23-24, các môn đồ gặp bão tố khi họ vâng lời Chúa chèo thuyền sang bên kia bờ hồ. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình một cơn bão mạnh nổi lên trên biển, đến nỗi sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Hôm đó, sau khi Chúa Giêsu giảng dạy suốt ngày ở bên bờ biển, thì đến chiều Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ đưa Ngài xuống thuyền qua bờ biển kia. Và Matthew ghi lại rằng khi các môn đồ ở trên thuyền đi qua bờ hồ bên kia thì thình lình biển nổi bão lớn đến nỗi phủ đầy thuyền. Thật ra thì biển Galilee nó là một cái biển hồ với cái chiều dài khoảng 21 cây số và chiều rộng khoảng 11 cây số. Và biển hồ Galilee nó thấp hơn mực nước biển khoảng 200 mét. Nếu quý ông bà anh chị em nào đã từng đi du lịch Sứ Thánh thì chắc đã đến đã biết biển hồ Galilee. Biển hồ Galilee phía đông và phía tây đó là những cái dãy đồi núi cao, và ở phía bắc thì có núi Hạt Môn, rồi về hướng nam đó thì đất thấp dần cho đến biển chết. Và khi mà cái không khí nóng từ cái nơi thấp ở miền nam đó nó gặp cái không khí lạnh ở các cái vùng đồi núi cao ở phía tây và phía đông thì nó tạo nên cái áp thấp nhiệt đới và nó xảy ra những cái cơn bão lớn rất là bất ngờ. Và những cơn bão bất ngờ đó nó rất là thường xảy ra, rất là thường xuyên ở tại vùng biển hồ Galilee đó. Và sứ đồ Matthew ông nói rất là rõ ràng rằng đây là một cơn bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền. Ông Mark thì ghi rằng sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Bác sĩ Luca thì nhấn mạnh thêm rằng là rất là nguy hiểm. Và chúng ta biết rằng trong số các môn đồ của Chúa Giêsu đang ở trên thuyền, họ vốn là những người đánh cá chuyên nghiệp, những ngư phủ chuyên nghiệp như Phi-e-rơ, như An-rê, như Giăng hay là và Gia-cơ. Họ là những người dày dạn sóng nước và họ đã quá quen thuộc với cái vùng biển hồ Galilee đó. Cuộc đời của những người đánh cá chuyên nghiệp này, họ đối diện với bão tố, họ đối diện với sóng gió là cái chuyện bình thường. Vậy mà có những cái cơn bão đến với họ, họ đến nỗi phải than rằng chúng tôi hầu chết. Mỗi chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bạn chị em yêu dấu. Tôi tin rằng ít có ai mà chưa từng nhìn thấy, chưa từng đối diện với những cơn bão. Và trên phương diện tinh thần cũng vậy, bất cứ ai cũng phải trải qua những cái khó khăn, những hoạn nạn, những thử thách, những mất mát, những đau buồn. Đó là những cái giông tố, những mưa gió của cuộc đời. Và chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta biết là đối với các môn đồ của Chúa Giêsu thì họ quá quen thuộc với vùng biển hồ Galilee, là nơi thường xảy ra bão biển. Và người ta nói rằng lẽ ra những người mà đã quen thuộc với cái vùng đó thì họ biết lúc nào bão sẽ nổi lên để mà tránh đi chứ. Nhưng mà khi họ vâng lời Chúa Giêsu xuống thuyền để chèo qua bờ bên kia thì đến giữa biển họ lại gặp bão nổi lên bất ngờ. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là bão tố nó xảy ra thường là hết sức bất ngờ. Và cũng vậy, sóng gió, bão tố trong đời sống của mỗi một chúng ta nó cũng là xảy đến rất bất ngờ với mỗi một chúng ta. Không ai biết trước được. Vì vậy cái việc mà bão tố nó đến với đời sống của chúng ta là chuyện bình thường. Ai cũng phải đối diện, ai cũng phải gặp. Đó là chuyện bình thường. Mà bão nó xảy đến một cách bất ngờ đối với chúng ta thì cũng là chuyện bình thường. Đừng ai nói rằng tại sao bão tố, sóng gió xảy đến với người kia họ biết trước họ tránh, còn tôi không biết trước để mà tránh. Bão tố xảy đến một cách bất thình lình và bất ngờ là chuyện rất là bình thường. Và một điểm nữa chúng ta thấy rằng là khi tôi đến Perth đây 8 tháng rồi, nhưng mà tôi chứng kiến ít nhất là 2 cái trận bão. Và tôi tin rằng quý ông bà chị em là những người đã sống tại Perth đây lâu năm rồi thì cái kinh nghiệm về việc mưa bão nó lặp đi lặp lại là chuyện bình thường, phải không ạ? Năm nào cũng có mưa bão và có nhiều khi, nhiều năm thì nó tới 3, 4, 5, 6 cái trận bão cũng có thể, phải không ạ? Đó là cái hiện tượng tự nhiên rất là bình thường. Và thưa quý ông bạn chị em yêu dấu, sóng gió trong đời sống của chúng ta có thể nó không chỉ xảy đến một lần đối với chúng ta mà là nhiều lần. Chúng ta đã từng trải qua sóng gió và bây giờ chúng ta có thể đang trải qua sóng gió, và những ngày sắp tới có thể chúng ta lại phải gặp sóng gió nữa. Và đó cũng là chuyện bình thường. Thưa quý ông bạn chị em yêu dấu, trong lá thư gửi cho các tín hữu ở hội thánh đầu tiên, khi mà họ gặp hoạn nạn thử thách, thì sứ đồ Phi-rơ đã viết những lời khích lệ ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12 rằng: thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em, thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Ở đây sứ đồ Phi-rơ, ông khích lệ, ông nhắc nhở và ông nhấn mạnh rằng đừng ngạc nhiên khi gặp thử thách, vì đó không phải là chuyện lạ, mà là chuyện bình thường. Khi quý ông bà anh chị em và chính mình tôi, nếu đã từng gặp sóng gió bão tố trong đời sống của mình, hay là đang có sóng gió trong đời sống của mình, và có thể là trong những ngày tới sẽ gặp sóng gió bão tố nữa, thì đó là chuyện bình thường. Chúng ta xác định, chúng ta biết đó là chuyện bình thường. Và ai trong cuộc đời của mình cũng phải đối diện, cũng phải gặp những bão tố sóng gió, những cái nan đề, những hoạn nạn khó khăn, những cái chuyện mà mình không muốn. Và cái sóng gió, cái bão tố nó xảy đến với những người không thuộc về Chúa, cả với những người thuộc về Chúa, những người ở trong Chúa, những người theo Chúa. Thông thường thì những người dễ nghĩ rằng nếu mà chúng ta làm cái điều gì đó sai trái, là cái điều gió đi ngược lại với lời dạy dỗ của Chúa, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu làm theo những điều Chúa dạy thì chắc thì sẽ không có gặp những khó khăn. Dĩ nhiên rằng khi mà chúng ta làm những điều sai trật, không đẹp lòng Chúa, thì Chúa có thể cho phép bão tố sẽ đến với đời sống của chúng ta, để chúng ta có cơ hội được cảnh tỉnh, được nhìn lại đời sống của mình mà ăn năn và thay đổi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy các môn đồ, họ làm theo điều Chúa Giê-xu phán bảo, họ vâng lời ngay một cách lập tức và không hề chần chừ lưỡng lự gì cả. Thế nhưng mà họ đã gặp bão tố khi đang ở giữa biển. Cái điều này nó cũng có thể xảy ra cho chúng ta là những con cái Chúa và là những người yêu mến Chúa. Chúng ta biết sứ đồ Phao-lô, ông là người yêu mến Chúa và ông có một cái nếp sống đẹp lòng Chúa, một cái nếp sống gương mẫu cho mỗi một chúng ta noi theo. Chúng ta hãy nghe sứ đồ Phao-lô nói về ông rằng: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Galati đoạn 2 câu 20, nghĩa là đời sống của sứ đồ Phao-lô là một đời sống tận hiến, vâng phục và làm theo ý muốn của Chúa. Thế nhưng mà ông vẫn bị hoạn nạn. Chúng ta nghe sứ đồ Phao-lô kể rằng, kể về những hoạn nạn mà ông gặp. Ông nói rằng: đôi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Ít hay nhiều ạ? Rất là nhiều, phải không ạ? 3 lần bị đánh đồn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sau 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 23 đến câu 27. Thế nhưng mà, thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Những cái sóng gió, những cái bão tố trong đời sống, những cái hoạn nạn, thử thách, đau buồn, nó xảy đến với mọi người chúng ta đều nằm trong chương trình tốt đẹp của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta. Nó giúp cho chúng ta gia tăng đức tin, trau luyện chúng ta, đem chúng ta đến gần Chúa hơn, thưa quý ông bạn chị mì dâu. Bởi vì lắm khi, nếu mà thuận buồm xuôi gió, cuộc đời chúng ta đầy sự hanh thông, có thể chúng ta quên mất Chúa. Quý ông bạn chị em mà nghĩ rằng Chúa có biết cơn bão sẽ xảy đến khi mà Ngài bảo các môn đồ xuống thuyền đưa Ngài qua bờ bên kia không ạ? Chúa biết. Bởi vì Chúa là Đấng vô sở bất tri, có nghĩa là không có điều gì mà Chúa không biết, và Ngài thông biết tất cả mọi điều. Nhưng mà tại sao Ngài vẫn bảo có môn đồ xuống thuyền đưa Ngài qua bờ biển kia? Bởi vì Chúa biết khi mà các môn đồ gặp bão giữa biển thì họ sẽ có dịp để ôn lại đức tin của mình. Họ có dịp ôn lại những gì mà họ học từ Đức Chúa, và họ cũng có cơ hội để được Chúa dạy dỗ thêm rất là nhiều. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, vì vậy mà họ gặp bão tố nghĩa là có lợi chứ không phải là có hại cho họ. Nhiều người nói với tôi rằng khi mà cuộc sống hanh thông dễ dàng thì lắm lúc chúng ta thấy việc đi nhóm lại thờ phượng Chúa là bình thường lắm. Nhiều khi là dễ bỏ qua và không có coi trọng cái sự nhóm lại thờ phượng Chúa, cái sự ra mắt thờ phượng Chúa. Nhưng mà trải qua những cái ngày khó khăn của đại dịch, phải cách ly, không thể đến nhà thờ thờ phượng Chúa được, thì chúng ta mới thấy được cái việc thờ phượng Chúa, cái cơ hội để ra mắt Chúa, tìm kiếm Chúa là điều hết sức là quý báu, phải không ạ? Thưa quý ông bà anh chị mi dâu. Và thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi cái sóng gió, những cái bão tố trong đời sống của chúng ta, nó cũng đến từ chính đời sống chúng ta. Nếu chúng ta, như lần nãy chúng ta nói đó, sống một đời sống không đẹp lòng Chúa, không đi trong đường lối của Chúa. Ta nói ví dụ như một người cả đời hút thuốc thì trước sau gì cũng bị bệnh ở nơi phổi. Thưa quý ông bà anh chị mình dâu. Và cũng có thể, cũng có khi Đức Chúa Trời cho phép sóng gió, bão tố xảy đến trong đời sống của chúng ta, giống như trường hợp của ông Gió. Đấy là một sự thử thách mà Chúa cho phép Satan sàng sảy, Satan thử nghiệm đức tin của ông, để xem ông có biết bám lấy Chúa, biết tin cậy Chúa và nhờ cậy Chúa, biết trung tín với Chúa hay là không. Và cảm ơn Chúa, Gióp là một đời sống gương mẫu để cho chúng ta thấy rằng bởi đức tin, bởi sự thuần phục Chúa mà kế hoạch của Satan không hoàn thành được. Thưa quý ông bạn chị mì dâu, vì vậy mà xin Chúa cho chúng ta học từ bài học các sứ đồ gặp bão dưới biển. Chúng ta biết tại sao bão tố sẽ đến trong đời sống của chúng ta. Và phần thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau ở trong câu 25, đó là các môn đồ phản ứng trước cơn bão. Câu 25 chép rằng các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: Chúa ơi, xin cứu chúng con hầu chết. Khi gió nổi lên, sóng biển dâng cao, bão tố ập tới, thì các môn đồ của Chúa Giêsu họ loay hoay chống chèo trong khi Chúa Giêsu đang ngủ. Và đến khi mà nước tràn vào thuyền thì lúc đó họ mới kinh hãi và sợ chết. Và lúc ấy họ chỉ làm một điều, đó là đến đánh thức Chúa Giêsu và kêu lên: Chúa ơi, xin cứu chúng con hầu chết. Cái phản ứng của một người trước sóng gió nó nói lên rất nhiều về cái niềm tin của người đó. Bởi vì thấy Chúa đang ngủ thì những ngư phủ vốn dày dạn phong sương, họ trước hết tìm mọi cách để tự lèo lái cái con thuyền. Nhưng mà sau khi biết rõ cái tình trạng tuyệt vọng của mình, họ sợ và họ làm đúng một điều, đó là chạy đến với Chúa, kêu cầu Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, ngày nay khi đối diện với hoàn cảnh, có nhiều người muốn chần chờ, họ hy vọng ô cái cơn bão là cái cơn bão của đời sống này rồi nó sẽ qua, không có gì đáng để mà lưu tâm. Hoặc là có nhiều người họ tự đi tìm một giải pháp cho mình, nhưng mà lắm khi họ làm cho cái nan đề nó càng trầm trọng, càng lớn hơn. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, chúng ta phải nhớ luôn rằng trong suốt thời gian khó khăn, thử thách, hoạn nạn sẽ đến với mỗi một chúng ta là con cái của Chúa, thì Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta và Ngài sẵn sàng nghe lời cầu xin của chúng ta. Ngài muốn nghe chúng ta nói là: Chúa xin hãy cứu con. Chúng ta ghi nhận ở đây có một điều rất là thú vị, đó là sóng to, gió lớn thì cũng không làm Chúa Giêsu bất an, mà Ngài vẫn nằm ngủ một cách bình an ở đằng sau lái. Thưa quý ông bạn chị mi dấu, khi mà Chúa ngủ một cách ngon lành như vậy mà các môn đồ đến gọi Ngài thì Ngài thức dậy ngay. Thế thì nếu mà họ kêu cầu Chúa sớm hơn thì họ không phải tự mình chống chèo ở trong cái tuyệt vọng đến nỗi hoảng sợ và phải kêu Chúa là Chúa ơi, chúng con hầu chết, chúng con sắp chết rồi. Điều này nhắc nhở chúng ta là ở trong cuộc đời của mỗi một chúng ta, ở trong hội thánh của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, có những sự khó khăn nào, có những cái cơn bão nào nó nổi lên, xin Chúa cho chúng ta hãy kêu cầu Chúa ngài. Đừng cố cậy sức riêng của mình, bởi vì cậy sức riêng thì chúng ta sẽ bị đuối sức mà không giải quyết được cái vấn đề. Chúa khuyên chúng ta hãy nhờ cậy Chúa, hãy siêng năng cầu nguyện. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3, câu kinh thánh quen thuộc với mọi quý ông bà anh chị em: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Thưa quý ông bà anh chị mình ơi, sau khi Chúa Giê-xu được các môn đồ đánh thức dậy thì Chúa không trách họ là tại sao các con đánh thức ta dậy, nhưng mà Chúa phán rằng: hỡi kẻ ít đức tin kia, sao các ngươi sợ? Họ sợ không phải vì họ thiếu đức tin, bởi vì nếu như vậy họ không đến gọi Chúa, đánh thức Chúa và xin Chúa cứu họ. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây trong lời cầu xin của họ với Chúa, nó có hai phần. Cái phần đầu chúng ta thấy rằng là họ nói là: Chúa ơi, xin cứu chúng con. Cái điều này nó thể hiện cái đức tin của họ. Nhưng mà cái phần thứ hai, nó lại thể hiện một cái sự mâu thuẫn, một sự đối nghịch lại. Khi đã cầu nguyện xin Chúa cứu chúng con mà họ lại tiếp tục chúng con hầu chết. Thưa quý ông bà chị mi dấu, lắm khi giữa cái hoàn cảnh rối ren, lắm khi giữa cái sóng gió bão tố của cuộc đời, đó là một cái hiện thực trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại xem cái hiện thực đó, cái bão tố, cái sóng gió đó trong đời sống nó lớn hơn Chúa của chúng ta. Có một người có câu nói rằng: nếu anh biết Chúa ở đây tức là biết trong cái mối quan hệ với Chúa đó, nếu anh biết Chúa là lớn thì nan đề của anh sẽ nhỏ. Nhưng ngược lại, nếu anh biết Chúa là nhỏ và anh chẳng có một quan hệ nào với Chúa, hay là khi có khi không, thì nan đề của anh sẽ lớn. Ở trong mọi hoàn cảnh, thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, chúng ta vẫn còn sợ hãi. Nếu nghĩ Chúa của mình quá nhỏ và Chúa không thì giải quyết được hoàn cảnh này, Chúa có thể giải quyết được hoàn cảnh kia, nhưng không giải quyết được hoàn cảnh này. Các môn đồ khi xưa họ đã từng chứng kiến Chúa làm phép lạ, chữa lành bệnh, đuổi quỷ, nhưng mà trong hoàn cảnh này họ không nghĩ rằng Chúa có quyền để dẹp yên bão tố. Thưa quý ông bạn chị bị dâu, cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tạo dựng nên mọi sự ở trong vũ trụ này, và Ngài cầm quyền thể trị mọi sự. Vì vậy Chúa của chúng ta là lớn hơn tất cả mọi nan đề, mọi bão tố sóng gió trong đời sống của chúng ta. Giông tố xảy đến cho các môn đồ của Chúa một cách thần linh và dữ tợn, khiến họ phải bó tay và hoảng sợ. Và trong đời sống của mỗi chúng ta, việc lắm khi chúng ta phải trải qua những cái giông tố, những cái sóng gió như vậy là điều bình thường, là điều mà không có phải là cái gì bất ngờ. Dù là thật sự nó là bất ngờ, nhưng mà chúng ta vẫn biết là chúng ta sẽ phải đối diện có những lúc sóng gió bão tố sẽ đến trong đời sống của chúng ta. Những cái giông bão của đời sống nó đến thình lình như vậy, lắm khi nó rất là mạnh để có thể làm cho chúng ta bị lung lạc, dễ ngã lòng. Có thể nói không ai tránh khỏi những cái bão tố trong đời sống: bệnh tật, tai nạn, tan chế, những cái khó khăn về tài chính. Tất cả những điều đó có thể là lớn, rất lớn đối với mọi người. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng Chúa của chúng ta là lớn hơn những cái nan đề đó. Thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, khi đối diện với sóng gió, đôi khi chúng ta cảm thấy như Chúa Giê-xu đang ngủ, không biết, không bận tâm, không hay đến những cái khó khăn của mình. Nhưng mà chúng ta, thưa quý ông bạn chị em dâu, chúng ta biết rằng Chúa là đấng biết tất cả mọi điều, và Chúa luôn đi cùng chúng ta, Chúa thành tín với chúng ta trong mọi sóng gió trên cuộc đời của chúng ta. Chính Chúa đã bảo các môn đồ đi qua bờ bên kia dầu ngày biết rằng bão tố sẽ xảy ra. Thưa quý ông bạn chị em dâu, không có một điều nào xảy đến trong đời sống của chúng ta mà là tai nạn ở dưới mắt của Chúa cả. Có một mục sư nói rằng ở giữa bão tố, thật sự Chúa luôn bên cạnh chúng ta và Ngài tể trị mọi sự. Chúa không ngủ, mà chỉ có thể là đức tin của chúng ta đang ngủ mà thôi. Chúa Giêsu ngủ là để dạy cho các môn đồ một bài học, bài học đức tin. Có những bài học mà chúng ta không thể học được nếu chúng ta không trải qua cái kinh nghiệm, thậm chí là kinh nghiệm đau thương nữa, thì chúng ta mới học được. Biết có cơn bão nhưng Ngài vẫn ngủ, vẫn để cho các môn đồ phải trải qua những cái lúc mà khó khăn để họ học được bài học về đức tin. Thưa quý ông bà, Chúa Giêsu trách họ bởi vì họ không đủ lòng tin nơi Chúa, dù họ sống bên cạnh Chúa, dù Chúa đang ở trên cung thiền với họ, bởi vì họ biết Chúa nhưng mà họ thiếu cái mối tương giao mật thiết với Chúa, mặc dù họ vẫn gọi Chúa là thầy. Và lắm khi, thưa quý ông bạn chị bị giấu, chúng ta đi với Chúa, chúng ta có thể làm việc này việc kia ở trong nhà thờ bởi Chúa cảm động lòng của mình, Chúa thúc giục lòng của mình. Nhưng mà nếu chúng ta không thiết lập một cái mối quan hệ khăng khít mật thiết với Chúa mỗi ngày, thì khi gặp những cái khó khăn, bão tố, sóng gió nổi lên trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ nao núng, sẽ sợ hãi và dễ mất đức tin. Thưa quý ông bà, anh chị em dâu, xin Chúa cho chúng ta, khi chúng ta đối diện với những cái nan đề, những sóng gió, những bão tố trong đời sống, chúng ta thấy một điều rằng là mỗi người có cái phản ứng thái độ khác nhau, là tùy nơi cái mối quan hệ của họ với Chúa nó như thế nào. Xin Chúa nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta có Chúa ngồi chung trên cung thuyền của cuộc đời chúng ta. Và chúng ta nếu luôn giữ cái mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày, thì chắc chắn cái cung thuyền cuộc đời của chúng ta dù có đi trong bão tố vẫn bình an. Thưa quý ông bạn chị mình. Và cái điều thứ ba chúng ta cùng nhau suy gẫm buổi sáng hôm nay ở trong câu 26 đến câu 27, đó là Chúa Giêsu dẹp yên bão tố. Kinh Thánh chép rằng Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển, chúng yên lặng như tờ. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng, nhắc cho chúng ta nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng tạo hóa, có quyền trên tạo vật của Ngài. Nên khi Chúa Giêsu quở gió và phán cùng biển thì chúng đều vâng lời. Chúng ta thấy rằng là trên những cái, trên tạo vật của Chúa, ngay cả mà mình nghĩ rằng đó là những cái tạo vật vô tri, vô giác, nhưng mà nằm trong quyền tể tệ của Chúa. Đối với con người chúng ta không thể nào có thể làm những cái việc siêu nhiên như vậy. Nhưng người Chúa của chúng ta là đấng tạo vật, là đấng tể trị trên mọi sự, và bởi lời phán của Chúa thì tất cả đều mà tuân lệnh. Thế nhưng mà trái lại, con người là tạo vật cao quý mà Chúa đã tạo dựng nên, thì lại lắm khi rất là nhiều lần cứng lòng, không chịu vâng lời Chúa phán dạy. Cho nên Chúa muốn dạy dỗ cho các môn đồ của Chúa về đức tin. Ngài yêu thương và nói nhẹ nhàng với họ rằng, sao các con sợ, chưa có đức tin sao? Thưa quý ông bà, anh chị bị dâu, điều khó khăn lớn đối với các môn đồ không phải là cơn bão lớn đến cỡ nào, mà là họ thiếu đức tin. Khi thiếu đức tin thì lòng của họ không có sự bình an. Cũng vậy đối với mỗi một chúng ta, thưa quý ông bà, anh chị mình dâu. Biết bao lần các môn đồ họ đã chứng kiến quyền năng của Chúa, nhưng mà họ vẫn bất an trước sóng gió ở trên biển khi họ chèo thuyền. Và thưa quý ông bà, anh chị mình dâu, chúng ta phải biết rằng lắm lúc dầu luôn nghe lời cầu khẩn của chúng ta, nhưng mà Chúa Giêsu có thể không phải lúc nào Ngài cũng đến giải cứu tức thì. Nhưng mà một điều chắc chắn mà chúng ta cần phải nhớ là Chúa vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, đi cùng chúng ta, dù trong bất cứ cái cơn bão tố nào, dù trên mọi bước đường khó khăn nào. Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhớ Chúa của chúng ta là đấng có quyền năng trên tất cả mọi sự của cuộc đời chúng ta, là đấng có thể đưa đến những cái điều tốt đẹp cho đời sống chúng ta khi chúng ta nương cậy nơi Chúa. Thưa quý ông bà chị dâu, khi những nan đề khó khăn hay nghịch cảnh sẽ đến với chúng ta cần tin cậy vào quyền năng của Chúa, và chúng ta cần phải chống lại nỗ lực của Satan khiến cho chúng ta thấy sợ hãi, khiến chúng ta thấy bất an, khiến cho chúng ta thấy lui dần đức tin và không có biết nương cậy nơi Chúa, và mà lại cứ lay hoay tự mình giải quyết. Và đây cũng là câu hỏi Chúa dành cho mỗi một chúng ta: sao con lo sợ khi biết ta luôn ở bên cạnh con? Dầu con đang bước đi giữa khó khăn nghịch cảnh thì con biết ta vẫn đang đứng về với con, bên vực con, bảo vệ chăm sóc con. Một sư nhạc sĩ Don Mon có một cái bài hát và có một câu rất là khích lệ mà tôi rất là thích, đó là: cho dù bước đường đời của bạn đang trải qua như thế nào, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời của bạn đấng đang quan phòng dẫn dắt bạn là toàn năng vượt trội trên mọi hoàn cảnh của bạn. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể trong tuần này quý ông bà anh chị em vâng lời Chúa, làm theo lời của Chúa, nhưng mà cái điều trở ngại nó vẫn đến trong đời sống của mình. Nhưng khi điều đó xảy đến thì quý ông bà anh chị em xin Chúa giúp cho mình biết phải đáp ứng, phải đối diện như thế nào. Thế thời gian thì quý ông bà anh chị em có thể không nhớ nhiều điều gì ở trong cái lời Chúa, phán đoạn Kinh Thánh mà Chúa dạy mình sáng hôm nay. Nhưng mà xin đừng quên một cái chân lý: khi tin cậy Chúa, vâng lời Chúa, có thể những trục trặc, những cái xảy đến, những cái nghịch cảnh nó vẫn sẽ đến trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên và cũng đừng lo sợ, nhưng hãy tin cậy nơi Chúa và nhân danh Chúa Giêsu mà vững lòng bình an, vì Chúa ở cùng chúng ta. Nắm chặt lời của Chúa để hết lòng tin cậy nơi Ngài là điều mà mỗi công dân của Chúa ngày nay cần có để bước theo Ngài. Xin hãy nhớ rằng Chúa yêu thương mỗi một chúng ta là công dân của Chúa. Chúa luôn nhớ đến mỗi một chúng ta, vì Chúa phán rằng: đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dẫu người đàn bà có quên con mình thì ta cũng chẳng quên người. Ê-sai đoạn 49 câu 15. Vua David ông sống được kinh nghiệm rằng: dầu khi tôi đi trong trũng ông chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, bởi vì Chúa luôn ở cùng tôi. Thế mà có môn đồ ngày xưa, khi có Chúa ở bên cạnh, họ lại sợ hãi. Thế mà mỗi một đời sống chúng ta, mỗi một ngày, Chúa luôn thành tiếng của chúng ta, Chúa luôn đi bên cạnh, bồng ẩm chăm sóc chúng ta, chúng ta lại sợ, chúng ta lại bất an và tìm kiếm cái sự giải quyết, cái giải pháp nào khác ngoài Chúa. Thưa quý ông bà chị mình dâu, xin mời chúng ta học và làm theo lời của Chúa Giêsu dạy rằng: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu 1. Và Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh rằng: ta để sự bình an lại cho các ngươi, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Thưa quý ông bà anh chị em, nghịch cảnh dù như thế nào cũng nằm trong bàn tay của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, là đấng tể trị trên mọi sự, là đấng cao cả đầy quyền năng. Vì vậy mà ước mong rằng bão tố hoạn nạn ở trong đời sống nó không làm cho mỗi một chúng ta mất đức tin, nhưng giúp cho chúng ta đến gần Chúa hơn. Bão tố trong đời sống không làm cho chúng ta sợ hãi, nản lòng, nhưng mạnh mẽ hơn trong đức tin. Bão tố trong đời sống không làm cho chúng ta mất phước, nhưng càng kinh nghiệm ơn phước của Chúa càng hơn, và trở thành nguồn dẫn phước hạnh của Chúa cho nhiều người khác nữa. Và thưa quý ông bà chị em, nếu có ai trong chúng ta Chúa cho phép bão tố xảy đến trong đời sống, thì xin Chúa cho chúng ta vững lòng bình an trong sự tin cậy và thuận phục ý muốn của Chúa, để biết rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Và nguyện sự bình an của Chúa luôn ngự trị ở trong mỗi tâm lòng, trong đời sống của chúng ta suốt đường con đường đi với Chúa.
cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa. Amen. Mời chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mọi người thưa với Chúa những điều Chúa dạy dỗ mình buổi sáng hôm nay. Để đặt mình trong Chúa, hãy xây dựng mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Hãy nắm chặt lấy Chúa, hãy bước đi trong sự tin cậy nơi Chúa, thuần phục ý muốn của Chúa, để đời sống của ta luôn bình an, giàu và sóng gió bão tố như thế nào, bất chợt sẽ đến với đời sống chúng ta. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, cảm ơn Chúa, bởi vì trên đường đời của chúng con, lắm khi chúng con phải đối diện với những bão tố sóng gió, những nan đề, những thách thức khó khăn. Nhưng chúng con biết rằng Chúa luôn yêu thương, Chúa luôn thành tín với lời hứa của Chúa, Ngài đi bên cạnh chúng con, bầm ổng, chăm sóc nâng đỡ chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa của chúng con đang thờ phượng là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng chủ tể trên mọi sự, là đấng lớn hơn tất cả mọi nan đề, nghịch cảnh, mọi sóng gió, bão tố đến trong đời sống của chúng con. Chúng con nương cậy nơi Chúa. Chúa ơi, xin cho chúng con bám lấy Chúa. Xin Chúa cho chúng con được bình an trong sự thuần phục Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con sống trong mối quan hệ mật thiết của Chúa. Mỗi ngày chúng con kinh nghiệm về Chúa càng hơn. Chúng con tiếp tục kinh nghiệm ơn phước của Chúa. Cuộc đời của chúng con có Chúa đi cùng. Và dầu có bất cứ điều gì xảy đến, chúng con vẫn luôn bình an. Chúng con tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ở cùng mỗi một con cái của Chúa trong tuần mới và suốt những ngày tháng tới. Chúng con bước đi trong sự bình an. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.